thì cái việc làm tụi con nó phải việc tầm thường, việc nó quá cao siêu, vượt hơn tất cả. Nhiều khi mình không biết, có ai nói còn trẻ, thời gian học hành còn được, mà bỏ không chịu học để vô ngồi im diêm diêm hoài uổng một đời, phải không? Không biết người ta nói vậy rồi cái ngồi đó lắc đầu cũng cảm thấy hơi hổ thẹn. Chứ cái thực ra mình đang làm một cái việc à vượt ngoài cái trí tuệ của thế gian. Cho nên Phật mới dùng từ vô sư trí, trí không có thầy. Như Đức Phật ngồi với cổ Bồ Đề, Ngài có học với ai đâu. Mà khi Ngài giác ngộ rồi thì những cái lời Ngài nói bây giờ người ta thấy là chân lý. Bởi vậy nên tụi con hiểu cho thật rõ cái đường tu của mình. Chứ nhiều khi không giải thích tụi con cứ ngỡ là mình chịu thiệt thòi, vô ngồi liêm diêm hoài năm này tháng kia không biết làm cái gì. Còn người ta đi học năm ngoái năm kia thì mới cử nhân, bây giờ lên chiến sĩ rồi, còn mình nhìn lại mình không có gì hết. Cái tuổi nói thầy uổng quá, phải hồi đó giờ mình đi học thêm. Đó là một cái sai lầm mà tụi con không biết. Như vậy thì trên đường tu không phải là chặn cái bước tiến của tụi con. Ngồi yên lặng không thể phải là tụi con sẽ ngu khờ, phải không? Chính cái yên lặng đó mà thành công rồi thì tụi con vượt hơn tất cả nhà bác học hiện tại. Nghĩa là Phật hồi xưa chưa có kiến hiển vi mà Ngài còn thấy được vi trùng, chưa có biểu vọng kính mà Ngài còn thấy vô số thế giới. Thì như vậy cái đó có ai dạy Ngài, mà chính mắt Ngài thấy. Cho nên Phật mới tán thán rằng ai cũng có viên ngọc quý, ai cũng có cái kho báu sẵn mà không chịu khai thác và dùng. Chính Đức Phật đi trước, Ngài đã khai thác được, Ngài mới dạy mình để mình khai thác. Mà khai thác được thì mình sẽ thua Phật cho bằng Phật. Phật thì bình đẳng á, cho nên cái từ trong nhà Phật dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có trên, nghĩa là không có ai trên Ngài mà bằng Ngài, nghĩa là ai giác ngộ như Ngài thì bằng Ngài. Vì tới đó là nó viên mãn rồi, không còn cái trên nữa. Như vậy thì cái học, cái tu của mình là việc làm phi thường. Mà cái việc làm đó mình đủ khả năng vì mình có sẵn. Chứ chi mình không có thì mới nói rằng nghèo quá, giờ tiền đâu mà đi học. Còn cái này mình có sẵn cái quý, nó đương tàn ẩn trong mình. Mà không phải tàn ẩn mà nó trốn, nó hiển lộ mà tại mình quên. Như vậy thì trên đường tu chỉ trách mình ngu si, chứ đừng trách rằng tu không thành công. Mình ngu si quá, mình không chịu quay lại nhận cho ra cái thực của mình, mà mình cứ chạy đuổi theo cái gì ở đâu, rốt cuộc rồi mất mình. Đó là cái chỗ thiết yếu. Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta là cái người tự làm mất hết cái sáng suốt của mình. Mà cái sáng suốt của thế gian đó thì mình mất, khôn ngoan lanh lợi đó thì mình mất, nhưng mà sẽ có cái sáng suốt của bậc thánh bậc hiền. Cái sáng suốt của bậc thánh bậc hiền thì cái sáng suốt đó mới là cái đáng cho thiên hạ kính mến. Còn sáng suốt thế gian thì nó giới hạn thôi, đợt này qua cái đợt kia nó khác đi rồi thì nó không có cái cuối cùng. Còn cái thấy biết của người tu Phật mà sáng lên rồi thì thấy tột cùng, một chân lý không bao giờ thay đổi. Như vậy thì tụi con tu mong được làm gì? Có nhiều đứa khiêm nhường quá nên tu để đời sau có nhân tốt tu thêm, cứ hẹn đời sau. Chứ còn không ngờ rằng mình tu là cái quyết tâm làm một việc phi thường. Mà việc đó mình không cần khoe với ai hết, tự mình làm, tự mình biết. Mà bởi vì cái hòn ngọc sẵn của mình thì mình ráng mà khơi dậy mà lấy, chứ không ai giúp mình được. Mà mình cũng không cần khoe với ai, ai cũng không có thể thấy cái của mình. Đó là cái quý báu. Bởi vì nói tới cái tu là nói cái gì của mình đã có mà quên. Chữ mê trong nhà Phật đó là quên, mê là quên, đã có mà quên. Cho nên Phật mới dùng cái hình ảnh diễn Nhã Đạt Đa quên đầu mà theo bóng đó. Phát điên, điên là tại quên đầu chứ không phải cái đầu mất, phải không? Bây giờ tụi con tu mà tụi con không có sáng mà vẫn điên đảo là tại vì tụi con quên cái thật của mình. Chứ nếu sống được cái chân thật của mình thì tất cả những cái gì ở ngoài mình có thể mình biết một cách rõ ràng. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên trên đường tu, tụi con cứ đừng bao giờ nghĩ rằng tu cả đời chứ không đi tới đâu. Đừng có quan niệm đó. Mà nghĩ rằng mình tu một ngày là mình gỡ được một phần, giảm bớt một phần bụi bặm phiền não. Cái gương to bây giờ bụi đóng thì mình chà nó một ngày thì tự nhiên nó phải giảm đi được. Giờ không nhiều cũng ít, phải không? Mà ngày nào mình cũng chà cũng lau hoài thì có ngày nó sáng. Chỉ còn cái gương thì bụi phủ mà ngồi đó ngó hoài, không có thèm chà, không thèm chùi thì làm sao? Thì sẵn có cái gương sáng mà không thèm chùi, không thèm lau bụi, thì cứ để nó lấp lên hoài, nhiều khi còn muốn cho lấp thêm nữa. Đó là cái khờ dại của chính mình. Nên cái người tu nếu mà đánh giá đúng thì là những con người phi thường. Thế vì thế gian không ai mà biết mình có cái thật. Bây giờ mình biết mình có cái thật, đuổi theo nó, tìm phân cho ra nó, làm sao cho nó sạch bụi bặm, thì như vậy đó là cái con người không phải là thường được. Như vậy thì tụi con thực tế đang tỉnh hay đang mê? Thực tế tỉnh hay mê? Phải thêm vài chữ tỉnh dần dần. Đang tỉnh là tỉnh dần dần, chứ không phải như đưa ngủ rồi tỉnh cứ tỉnh queo. Không có. Đương đang tỉnh dần dần, nhất định phải tỉnh dần dần, chứ không có để mà nó mê trở lại. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Bởi vì chúng ta tu mà tụi con nhớ tu theo đạo Phật, mà đạo Phật là đạo giác ngộ, là phương pháp giác ngộ, thì ngày nào mình cũng đi trên con đường giác ngộ, ứng dụng phương pháp giác ngộ, thì ngày nào mình cũng phải có giác. Nếu một con đường mà mình đi mỗi ngày thì tất nhiên nó xa đi được một tí, phải không? Xa cái phàm tục thì nó gần được cái giải thoát. Ngày nào cũng đi mà nó không tiếc thì nghĩa là sao? Ngày nào mình cũng phải đi, và cũng phải đi thì cũng phải cố gắng dẹp bỏ những cái thói quen tật cũ để mình thành những con người mới, con người mà thiên hạ đương trông đợi mình. Tụi con có bị ai trông đợi không? Ít nhất cũng ba má. Con tưởng tu năm nay 5 năm 7 năm rồi, về tưởng đâu gì về cũng đòi những cái chuyện tầm thường không. Nhiều khi ba má còn bực bội nữa. Nên mình phải tu, tu để rồi khi về tới gia đình, cha mẹ lại thăm hỏi mình có những cái gì vui của đạo, kể cho cha mẹ nghe, cái gì hay của đạo, nói cho bà con biết. Chứ còn đi tu rồi về thì cứ nhớ rằng bây giờ có bộ ngu hơn năm trước quá. Năm trước mới học ra còn sáng sủa, bây giờ bỏ riết nó lú rồi. Đi kiểu đó thì làm cho người ta thối chí, người ta hết biết là đi tu không có lợi gì, vậy đi tu làm chi, uổng đi một đời. Nên phải hiểu, phải nhận cho ra cái lẽ thực của người tu. Như vậy thì lẽ thực của người tu là phải giác ngộ, phải không? Bây giờ tụi con cứ kiểm điểm lại mình ngày này tháng nọ, mỗi ngày nhớ mình có giác được phần nào chưa. Khi kiểm điểm lại, nếu thấy mình mỗi ngày mỗi giác đó là đáng mừng. Còn nếu kiểm điểm lại ngồi y cho cũ thì đang buồn, phải sám hối mà vươn lên, chứ không thể nào mà đứng y một chỗ hoài. Biết bao nhiêu người đương trông đợi mình mà mình không cố gắng làm cho tròn thì đó là không có đủ tinh thần trách nhiệm của một người, một con người của gia đình, của xã hội. Nên tụi con phải nỗ lực. Đây là một cái điều nó hết sức là cụ thể, bởi vì ai cũng biết mình tu theo đạo Phật, phải không? Mình tu theo đạo Phật thì nhiều ít gì cũng phải có giác, chứ không có thể là mê trọn vẹn được. Mà nếu có giác thì mình mới về mình đánh thức được những người thân, người quen. Còn nếu mình không giác thì về đánh thức cái gì? Về nhiều khi còn đòi này kia, ba má phiền nữa, phải không? Mình phải giác để đánh thức những người thân mình họ đang mê,